Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật ngày 15 tháng 11 năm 2015, quý vị và các bạn trước hết sẽ cùng hiệp ý với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta hiệp ý với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 15 tháng 11, Chúa Nhật thứ 33 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ nhất, được kính trọng thể các thánh tử đạo Việt Nam, theo quyết định của Hội đồng Giám mục Việt Nam, khóa họp tháng 4 năm 1991. Không cử hành lễ thánh Alberto cả, giám mục, tiến sĩ hội thánh. Giáo huấn số 51. Cuộc thử thách cuối cùng của hội thánh. Trước cuộc ngự đến của Đức Kitô, hội thánh phải trải qua một cuộc thử thách cuối cùng, làm lung lạc đức tin của nhiều tín hữu. Cuộc bách hại luôn đi theo hội thánh trên đường lữ thứ trần gian sẽ làm lộ rõ mầu nhiệm sự giữ dưới hình thức một sự đánh lừa về tôn giáo, có vẻ như mang đến cho người ta một giải pháp về các vấn đề của họ với giá phải trả là sự chối bỏ chân lý. Sự đánh lừa về tôn giáo ở mức cao nhất là của tên phản Kitô, nghĩa là của một chủ nghĩa Messia giả hiệu, trong đó con người tự tôn vinh chính mình thay vì tôn vinh Thiên Chúa và Đấng Messia của Ngài đã đến trong xác phàm. Sự đánh lừa của tên phản Kitô đã được phác họa trên trần gian mỗi khi người ta cho rằng mình thực hiện được trong lịch sử niềm hy vọng về Đấng Messia, một niềm hy vọng vốn chỉ có thể được hoàn thành vượt quá giới hạn lịch sử nhờ cuộc phán xét cánh trùng. Hội thánh đã bác bỏ sự giả mạo này về vương quốc tương lai, và cả dưới một hình thức giảm nhẹ của sự giả mạo đó, có tên là thuyết ngàn năm, nhất là dưới một hình thức chính trị của một chủ thuyết Messia đã bị tục hóa, đổi bại tự bản chất. Hội thánh chỉ tiến vào vinh quang nước trời sau cuộc vượt qua cuối cùng này. Trong đó, hội thánh đi theo Chúa của mình trong sự chết và sự sống lại của người. Vì vậy, nước trời sẽ không được thực hiện bằng một chiến thắng của hội thánh trong lịch sử, theo một đà tiến từ dưới đi lên nào đó, nhưng bằng sự chiến thắng của Thiên Chúa trên cuộc tấn công cuối cùng của sự dữ. Sự chiến thắng đó làm cho tân nương của Ngài từ trời xuống. Chiến thắng của Thiên Chúa trên sự nổi loạn của sự dữ sẽ mang hình thức cuộc phán xét cuối cùng, sau cuộc đảo lộn cuối cùng khắp vũ trụ của trần gian đang qua đi. Trích Giáo lý Hội thánh Công giáo, các số 675, 676 và 677. 16. Thứ hai, Thánh nữ Margarita Scotland, Thánh Gertrude Trinh nữ. 17. Thứ ba, Thánh nữ Elizabeth Hungary lễ nhớ. 18. Thứ tư, cung hiến Thánh đường Thánh Phêrô và Thánh đường Thánh Phaolô. 19. Thứ năm. 20. Thứ sáu. 21. Thứ bảy, Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ lễ nhớ. 22 tháng 11, Chúa Nhật thứ 34 thường niên, Đức Giêsu Kitô vua vũ trụ lễ trọng. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật, đại lễ kính các thánh tử đạo Việt Nam.
Dòng vô thắng tô đẹp cuộc đời,
màu loạn nước đây.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng Cha.
Kính thưa cộng đoàn, hôm nay giáo hội mừng kính trọng thể các thánh từ đạo Việt Nam. Đây là dịp để chúng ta bày tỏ lòng biết ơn sâu xa đối với các ngài, vì máu các ngài đã làm giáo hội phát triển tốt đẹp như ngày hôm nay. Như Thánh Tertullian đã nói, máu từ đạo là hạt giống phát sinh các tín hữu. Ước gì mỗi Kitô hữu biết noi gương các ngài mà trung tín với Thiên Chúa trong mọi sự, biết từ bỏ mình và vác thập giá mình hàng ngày mà theo Chúa với niềm vui và tình yêu mãnh liệt. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận
cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu son. Lỗi tại tôi mọi đàn. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các tiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhận lời chúng con cầu thân. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lời Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã ban cho Hội Thánh Việt Nam nhiều chứng nhân anh dũng biết hiến dâng mạng sống để hạt giống đức tin trổ sinh hoa trái dồi dào trên quê hương đất nước chúng con. Xin nhận lời các ngài truyền cầu cho chúng con biết noi gương các ngài để lại, luôn can đảm làm chứng cho Chúa và trung kiên mãi đến cùng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiên tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Lời Chúa trong sách Ma-ca-bê quyển thứ hai. Hồi ấy, có 7 anh em bị bắt cùng với bà mẹ. Vua Antioco cho lấy roi và gân bò mà đánh họ, để bắt họ ăn thịt heo là thức ăn luật Mô-xê cấm. Bà mẹ là người rất mực xứng đáng cho ta khâm phục và kính cẩn ghi nhớ. Bà thấy 7 người con trai phải chết nổi trong một ngày. Thế mà bà vẫn can đảm chịu đựng, nhờ niềm trông cậy bà đặt nơi Đức Chúa. Bà dùng tiếng mẹ đẻ mà khuyến khích từng người một. Lòng bà đầy tâm tình cao thượng. Lời lẽ của bà tuy là của một người phụ nữ, nhưng lại sôi sục một chí khí nam nhi. Bà nói với các con, mẹ không rõ các con đã hình thành trong lòng mẹ thế nào. Không phải mẹ ban cho các con thần khí và sự sống, cũng không phải mẹ sắp đặt các phần cơ thể cho mỗi người trong các con. Chính đấng tạo hóa càn khôn đã nắn đúc nên loài người và đã sáng tạo nguồn gốc muôn loài. Chính người do lòng thương xót cũng sẽ trả lại cho các con thần khí và sự sống. Bởi vì bây giờ, các con trọng luật lệ của người hơn bản thân mình. Bà nói với người con út, con ơi, con hãy thương mẹ. 9 tháng cưu mang, 3 năm bú mớm, mẹ đã nuôi nấng dạy dỗ con đến ngần này tuổi đầu. Mẹ xin con hãy nhìn xem trời đất và muôn loài trong đó, mà nhận biết rằng Thiên Chúa đã làm nên tất cả từ hư vô, và loài người cũng được tạo thành như vậy. Con đừng sợ tên đao phủ này, nhưng hãy tỏ ra xứng đáng với các anh con, mà chấp nhận cái chết. Để đến ngày Chúa thương xót, người sẽ trả con và các anh con cho mẹ. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
cánh đồng. Và chợt như đám hoa nghe lúa reo dưới ta.
Ai sẽ trông về, sẽ chờ trông vui. Tươi đi mưa gió, tươi đi mưa gió.
Lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Thưa anh em, có tin Chúa bên đỡ chúng ta, ai còn chống lại được chúng ta? Đến như chính con một, tin Chúa cũng chẳng tha, nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta. Một khi đã ban người con đó, lẽ nào thiên Chúa lại chẳng rộng ban tất cả cho chúng ta? Ai sẽ buộc tội những người Thiên Chúa đã chọn? Chẳng lẽ Thiên Chúa, đấng làm cho nên công chính, ai sẽ kết án họ? Chẳng lẽ Đức Kitô Giêsu, đấng đã chết, hơn nữa đã sống lại, và đang ngự bên hữu Thiên Chúa mà chuyển cầu cho chúng ta? Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo? Như có lời chép, chính vì Ngài mà mỗi ngày chúng con bị giết, bị coi như bầy cừu để sát sinh. Nhưng trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ đấng đã yêu mến chúng ta. Đúng thế, tôi tin chắc rằng, cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, trời cao hay vực thẳm, hay bất cứ một loài thọ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa, thể hiện nơi Đức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa. Alleluia. Alleluia. Phúc thay ai vì bách thai vì sống công chính, vì nước trời là của họ. Alleluia.
Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Đức Giêsu nói với mọi người rằng: Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất. Còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân thì nào có lợi gì? Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi thì con người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy khi người ngự đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thiên thần. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, bài tin mừng Luca hôm nay được khởi đầu bằng câu nói của Đức Giêsu: Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Câu nói này là một lời mời gọi, chứ không ép buộc. Mời gọi những ai sẵn sàng theo Chúa với tình yêu. Giáo hội của Chúa Giêsu cũng không bắt buộc ai theo đạo. Trái lại còn ngăn cấm, không cho phép ai được ép buộc người khác theo đạo. song song với việc sẵn sàng theo Đức Giêsu với tình yêu, người môn đệ còn phải thực hiện hai hành động nữa: bỏ mình và vác thập giá mình. Hai hành động này được thể hiện trong nghịch lý cứu mất và mất cứu. Cứu mạng sống mình có nghĩa là không dám vác thập giá mình và từ bỏ mình để theo. Còn mất mạng sống mình là dám từ bỏ mình và vác thập giá mình mà theo. Mất mạng sống mình không chỉ là nhất thời, mà là hàng ngày. Sự từ bỏ và vác thập giá mình phải là hàng ngày liên lỉ để đi theo. Cái khốn khổ của con người là không dám mất, để rồi cứu lại được mạng sống mình, mà lại muốn cứu để rồi mất mạng sống mình, mất phần thưởng nước trời, thì điều đó nào có ích gì? Đây là sự giằng co quyết liệt và là thách đố đối với người môn đệ của Đức Giêsu. Sống trong sự giằng co ấy, người môn đệ phải hy sinh nhiều, từ bỏ nhiều, vác thập giá mình, chọn lựa từng ngày để đi theo Đức Giêsu. Bài đọc 1 cho chúng ta thấy rõ hình ảnh tuyệt vời của một người bước theo Chúa. Đây là một người đàn bà, chân yếu tay mềm, là mẹ của 7 đứa con. Bà hoàn toàn đặt niềm trông cậy nơi Chúa và không bao giờ muốn làm điều gì lỗi luật Chúa cả. Bà cũng không ngừng khuyên các con làm những điều ấy. Chính vì thế, bà và các con bà đã từ bỏ sự giàu sang sung túc trước lời hứa của vua, đã sẵn sàng chịu cảnh đòn vọt và cuối cùng đón nhận cái chết trong niềm tin tưởng vào Thiên Chúa, Đấng sẽ ban sự sống cho những ai tin tưởng vào Ngài. Quả thật, người mẹ và các người con này thật là mẫu người tuyệt vời và anh hùng. Các thánh tử đạo mà chúng ta mừng kính hôm nay cũng đã làm như vậy. Lịch sử đã ghi lại những khổ hình mà người xưa đã nghĩ ra để phạt những người không muốn bỏ Chúa. Nhẹ nhất là gông cùm, xiềng xích, bỏ đói cho đến chết. Cao hơn nữa là voi giày bị trói rồi ném xuống sông, hay bị đóng đinh vào ván và đem phơi nắng. Quyết liệt hơn nữa là bị sự chạm, thắt cổ, thiêu sống. Ác liệt nhất là sự lăng trì, chịu bá đao, bị xẻo từng miếng cho đến chết. Trước những hình phạt tàn khốc ấy, các ngài vẫn vui vẻ đón nhận tất cả, dám từ bỏ, dám vác thập giá, và dám để mất mạng sống mình vì Chúa. Nhưng các ngài lại cứu được mạng sống mình, được thừa hưởng nước trời mà Thiên Chúa đã hứa ban cho họ. Nhưng chúng ta tự hỏi, điều gì bảo đảm cho lời hứa ấy? Thưa, chính Thiên Chúa là bảo đảm. Sách Giáo Lý dạy chúng ta rằng Thiên Chúa là Đấng chân thật, tức là Thiên Chúa không bao giờ nói dối, cũng không bao giờ lừa dối ai bao giờ. Thiên Chúa luôn trung thành với lời Ngài đã hứa. Và Thánh Phaolô trong bài đọc 2 giúp chúng ta xác tín hơn nữa rằng, đến như chính con một, Thiên Chúa cũng chẳng tiếc, nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta. Một khi đã ban người con đó, lẽ nào Thiên Chúa lại chẳng rộng ban tất cả cho chúng ta? Ở đây, không tiếc có nghĩa là gì? Có nghĩa là Thiên Chúa cho ban người con đó, và người con đó đã nhập thể làm người như chúng ta, để rồi chết một cách khốn khổ chỉ vì tội lỗi chúng ta. Chúa Giêsu đã làm tất cả cho chúng ta, và đã ban Thánh Thần là nguồn mạch tình yêu cho chúng ta. Thánh Phaolô nói rằng, trong Thánh Thần và nhờ Đức Giêsu, không có gì tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa, cũng như không có gì tách chúng ta ra khỏi tình Chúa yêu thương chúng ta. Nghĩa là Chúa yêu thương chúng ta một cách tuyệt đối, đã ban cho chúng ta sức mạnh và mọi ơn phúc. Những người tin vào tình yêu của Chúa chắc chắn có sức mạnh, vì có Thánh Thần giúp họ chấp nhận từ bỏ và vác thập giá hàng ngày, chứ không bỏ Chúa. Kính thưa quý bà và anh chị em, ngày nay vẫn có những cuộc bắt hại từ đạo nhưng khác ngày xưa. Và có lẽ cuộc tử đạo của chúng ta ngày nay quý giá và khốc liệt hơn ngày xưa nhiều. Vì sao vậy? Ngày xưa, các vị tử đạo đã sống một cuộc sống rất bình thường, nhưng khi bị bắt buộc phải từ chối đức tin hay là chết, các ngài được ơn Chúa và sẵn sàng chết. Còn ngày nay, với xã hội khoa học kỹ thuật phát triển, để trung thành với đức tin, chúng ta phải lựa chọn quyết liệt, lựa chọn Chúa trong mọi sự. Chọn lựa quyết liệt ấy cũng làm chúng ta đau đớn. Những hy sinh vì tin mừng vì Chúa khiến chúng ta phải rỉ máu không khác gì ngày xưa. Ngày xưa, các ngài chỉ chọn lựa một lần mà thôi. Còn ngày nay, chúng ta chết mòn mỏi mỗi ngày trong những cuộc chiến đấu, trong những từ bỏ đớn đau. Vì thế, chúng ta phải chịu tử đạo hàng ngày và suốt đời. Cuộc tử đạo suốt đời này thì đáng trân trọng hơn, đẹp hơn, nếu thật sự chúng ta biết trân trọng ơn Chúa ban cho chúng ta, là đức tin, là Chúa Giê-xu, là Hội Thánh. Chúng ta hãy tin tưởng và nài xin Chúa, chắc chắn Thiên Chúa sẽ ban ơn và giúp chúng ta sống cuộc tử đạo hàng ngày cho đến chết. Nghĩa là sống vì tình yêu Chúa trên hết mọi sự, chọn Chúa trên hết. Hơn nữa, mừng lễ các thánh tử đạo Việt Nam không chỉ là dịp chúng ta tạ ơn Chúa vì Ngài đã gieo trồng giáo hội bằng máu các vị tử đạo, mà còn là cơ hội để mỗi người nhìn lại cách sống của mình, sao cho xứng với danh của các bậc anh hùng tử đạo. Vì châm ngôn Việt Nam có câu, con nhà Tông thì không giống lông thì cũng giống cánh. Xin Chúa cho mỗi người biết nhìn vào gương các vị tử đạo để thấy được rằng không có gì ngăn cản được con người nếu con người có ơn Chúa. Nghĩa là nhờ ơn Chúa mà biết yêu mến Chúa, thì chắc chắn chúng ta sẽ như các thánh tử đạo, luôn chọn Chúa trong mọi sự và sẵn sàng từ bỏ, vác thập giá mình hàng ngày với niềm vui và tình yêu. Amen. Mời cộng đoàn đứng, chúng ta cùng tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng,
đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, xin mời Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng ban thể với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta. Người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan Pôncio Pilato, Người chịu khổ hình và mai táng. Ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, Người bên hữu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, và là đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Duy Nhất, Thánh Tiền, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, người Công giáo Việt Nam hãnh diện vì là con cháu các thánh tử đạo. Nhưng điều quan trọng hơn là chúng ta biết thể hiện đức tin cách can trường như các ngài. Chúng ta chúc tụng Chúa và dâng lời nguyện xin.
Tôi vui mừng vì được chịu đau khổ vì anh em. Xin cho các mục tử của Hội Thánh Việt Nam luôn là chứng tả sáng người về tình yêu Đức Kitô bằng đời sống thanh thoát, thánh thiện và khiêm tốn phục vụ mọi người. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Ai có thể tách tôi ra khỏi tình yêu của Đức Kitô? Xin cho người Công giáo Việt Nam luôn sống đức tin vững mạnh giữa xã hội tục hóa ngày nay và nhờ nỗ lực thực thi lời Chúa, yêu mến thánh thể, họ mạnh dạn làm chứng về Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Hướng về ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 sắp tới, xin cho quê hương Việt Nam có nhiều thầy cô vừa giỏi chuyên môn vừa giàu nhân đức, để hướng dẫn thế hệ trẻ nên những công dân lương thiện và giàu lòng nhân ái. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Phải trải qua đau khổ mới tới vinh quang. Xin cho cộng đoàn chúng ta dám chấp nhận hy sinh vì Chúa, nỗ lực trở nên những chứng nhân đức tin, để làm cho nhiều người được hưởng niềm vui ơn cứu độ. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã thương ban cho Hội Thánh tại Việt Nam những gương mẫu đức tin anh hùng. Xin giúp chúng con biết noi gương các thánh tử đạo, can đảm tuyên xưng đức tin bằng trọn niềm lòng mến Chúa, yêu người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Anh chị em, chúng ta hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể Hội Thánh người.
Lạy Chúa, Chúa đã vui lòng chấp nhận lễ hy sinh của Cha ông chúng con. Xin cũng thương chấp nhận của lễ tiến dâng đây và làm cho chúng con trở nên của lễ đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa cùng anh chị em
và ở cùng Cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Con là chính đáng.
Lạy Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và sinh ơn cứu độ cho chúng con. Cha đã kêu gọi các bậc tiền bối của chúng con bước theo Chúa Kitô trên con đường thập giá để làm chứng cho Cha ngay từ lúc tin mừng mới được loan báo trên quê hương đất nước chúng con. Nhờ Cha ban ơn trợ giúp, những con người vốn mỏng giòn yếu đuối đã trở nên can đảm phi thường. Chính khi các ngài chịu trăm bề đau khổ, Cha biểu lộ cho mọi người thấy sức mạnh của tình thương. Vì thế, cùng với triều thần thiên quốc, chúng con ở dưới trần gian luôn cao tụng Cha uy linh cao cả và không ngừng tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lời Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con, được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con, khi thông phần mình vào máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội Thánh trong Đức Mến. Cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám Mục Antonio, các Đức Giám Mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse, bạn trăm năm của Đức Trinh Nữ Maria, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta giam nguyên rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, thì Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em chúng ta hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Chiên Thiên Chúa,
thân xa tội trần gian,
xin thương xót chúng con. Lạy Chiên Thiên Chúa, đơn xa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chiên Thiên Chúa, đơn xa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Chiên Thiên Chúa để đơn xoa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đang chưa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con vừa lãnh nhận mình vào máu Đức Kitô con Chúa để mừng các thánh tử đạo tại Việt Nam. Xin cho chúng con vẫn một lòng tin tưởng giữa bao thử thách của cuộc đời, để sau cùng
với các ngài. Chung hưởng phúc vinh quang, chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lời xong, chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Ta mang tình thương đi về gia đình, ta mang tình thương đi vào khu phố, ta mang tình thương đi tới muôn nơi, cho hoa yêu thương thơm hương cuộc đời. Ta mang tình thương cho người khó nghèo, ta mang tình thương cho người đau yêu, ta mang tình thương cho các anh em, yêu thương đôi kết người người hôm nay. Lòng bên quan nhân bao dung vui tươi nhận nhu, lòng mê không ghen thương không quên vang không nguôi hận thù. Này bạn thương ơi, ta trao cho nhau hương hoa lòng bên, chung tay đắm say tô đẹp anh em. Bao dung vui tươi nhận nhu, lòng mến không ghen thương không quên vang không nuôi hận thù. Này bạn thương ơi, ta trao cho nhau hương hoa lòng mến, chung tay đắm say.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha với chúng tôi. Ngày hôm nay, Chúa Giêsu cũng nói với chúng ta rằng thước đo không phải là lượng nhưng là sự trọn vẹn. Bạn có thể có bao nhiêu tiền bạc nhưng lại trống rỗng, không có sự sung mãn trong tâm hồn bạn. Trong tuần này, anh chị em hãy suy nghĩ về sự khác biệt giữa số lượng và sự trọn vẹn. Quý vị và các bạn thân mến, đó là những lời Đức Thánh Cha Francisco nói với khoảng 40.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chúa Nhật mùng 8 tháng 11 vừa qua. Trong bài huấn dụ trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha quảng diễn bài tin mừng Chúa Nhật thứ 32 thường niên. Qua đó, Chúa Giêsu khiển trách thái độ của những nhà thông luật kiêu ngạo, tham lam và giả hình. Nhưng Chúa đề cao thái độ của bà quá nghèo khó và khiêm hạ. Ngài cũng mạnh mẽ lên án những kẻ lấy trộm và phổ biến các tài liệu mật của tòa thánh trong tuần qua. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, chào anh chị em với mặt trời đẹp như thế này. Đoạn tin mừng Chúa Nhật hôm nay gồm hai phần. Phần đầu mô tả những thái độ các môn đệ Chúa Kitô cần tránh và phần hai đề nghị một lý tưởng gương mẫu của Kitô hữu. Chúng ta hãy bắt đầu với phần thứ nhất, những điều mà chúng ta không nên làm. Trong phần đầu, Chúa Giêsu phê bình những luật sĩ, những chuyên gia về đạo giáo, ba khuyết điểm được biểu lộ trong lối sống của họ, đó là kiêu ngạo, tham lam và giả hình. Chúa nói, họ thích được chào ở nơi công cộng, được chỗ nhất trong các hội đường và chỗ đầu trong các bàn tiệc. Nhưng dưới cái vẻ sang trọng ấy có dấu ẩn sự giả dối và bất công. Trong khi họ khoa trương nơi công cộng như thế, họ dùng quyền bính để nuốt chửng gia cư của các bà quá, là những người cùng với các kẻ mồ côi và ngoại kiều bị coi là những người yếu thế và ít được bảo vệ nhất. Sau cùng, các luật sĩ cầu nguyện dài lời để cho người ta thấy. Ngày nay cũng có những nguy cơ có những thái độ như thế. Ví dụ, khi người ta tách rời kinh nguyện khỏi công lý, vì ta không thể phụng sự Thiên Chúa và đồng thời gây hại cho người nghèo. Hoặc khi ta nói yêu mến Thiên Chúa và lại đặt hư danh lợi lộc ở trên Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nói tiếp, và trong chiều hướng ấy có phần thứ hai của bài tin mừng hôm nay. Cảnh tượng diễn ra trong đền thờ Jerusalem đúng ra là tại nơi dân chúng bỏ tiền dâng cúng. Có nhiều người giàu bỏ bao nhiêu đồng tiền, và có một phụ nữ nghèo quá phụ chỉ bỏ 2 đồng xu nhỏ. Chúa Giê-xu quan sát kỹ lưỡng người đàn bà ấy, và Ngài lưu ý các môn đệ về sự tương phản trong cảnh tượng. Những người giàu có khoa trương cho đi điều dư thừa, trong khi bà quá, kín đáo và khiêm tốn, cho tất cả những gì bà có để sống. Vì thế, Chúa Giê-xu nói, bà đã cho nhiều hơn tất cả những người khác. Do sự nghèo khó cùng cực của bà, lẽ ra bà có thể chỉ cúng 1 đồng cho đền thờ và 1 đồng kia giữ lại cho mình. Nhưng bà không muốn dâng cúng Thiên Chúa nửa chừng, bà dâng tất cả. Trong sự nghèo khó của bà hiểu rằng có Chúa là có tất cả. Bà cảm thấy được Chúa hoàn toàn yêu thương và đáp lại bà yêu Chúa trọn vẹn. Mẫu gương của bà già ấy thật là đẹp dường nào. Ngày hôm nay, Chúa Giê-xu cũng nói với chúng ta rằng, thước đo không phải là lượng, nhưng là sự trọn vẹn. Có một sự khác biệt giữa lượng và sự trọn vẹn tất cả. Bạn có thể có bao nhiêu tiền bạc, nhưng lại trống rỗng, không có sự sung mãn trong tâm hồn bạn. Trong tuần này, anh chị em hãy suy nghĩ về sự khác biệt giữa số lượng và sự trọn vẹn. Đây không phải là vấn đề ví tiền, nhưng là con tim. Có sự khác biệt giữa ví tiền và con tim. Có những thứ bệnh đau tim hạ thấp con tim xuống hàng ví tiền. Và điều này không tốt. Yêu mến Thiên Chúa hết lòng có nghĩa là tín thác nơi Chúa, nơi sự quan phòng của Chúa, và phụng sự Chúa nơi anh chị em nghèo khổ nhất mà không chờ đợi được báo đáp. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đọc kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Dominus Iavit Maria,
concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Dimisse tunum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Oremus. Gratiam tuam quaesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante Christi Filii tui incarnationem coniovimus, per passionem meius et crucem, a resurrectione gloriam perducamur, per eunde in Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper. Et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper. Et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper. Et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Lux perpetua lucet eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Adesso vi do la benedizione. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorum nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.